Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Carter cảnh báo Trung Quốc có thể dựng lên trường thành của tự cô lập nếu tiếp tục gây hấn ở Biển Đông. Các cường quốc thế giới tìm cách hồi sinh của đàm phán hòa bình Trung Đông. Và huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali qua đời sau 32 năm chống chọi với bệnh Parkinson.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh World in a Word do Hoàng Long dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter nói rằng Trung Quốc rốt cuộc có thể dựng lên vạn lý trường thành của tự cô lập nếu họ tiếp tục những hoạt động quân sự hóa có tính chất gây hấn tại những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu ngày hôm nay trước các vị Bộ trưởng Quốc phòng, các nhà phân tích an ninh và các học giả tham dự cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Carter nói có mối lo ngại mỗi ngày một tăng về những hành động của Trung Quốc trong vùng biển chiến lược này và các nơi khác. Mối quan tâm đặc biệt vào lúc này là Trung Quốc có tiến hành hay không kế hoạch lấp biển lấy đất tại bãi cảng Scarborough, là nơi mà Philippines cũng có tuyên bố chủ quyền và nằm cách vịnh Subic 200 km về hướng Tây. Ông Carter nói rằng một hành động như vậy sẽ có tính chất khiêu khích và gây bất ổn. Tại cuộc họp báo sau đó trong ngày hôm nay, ông Carter nói hành động như vậy của Trung Quốc sẽ gây ra những phản ứng từ Hoa Kỳ và các nước khác. Bà Bonnie Glaser, giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc của Trung tâm Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nói rằng một phản ứng có thể có của Washington là công khai tuyên bố Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Phi không có giới hạn địa lý, cho nên nếu các lực lượng hoặc tài sản của Philippines bị tấn công ở bất cứ nơi nào, thì Hoa Kỳ đều có bổn phận phải giúp đỡ. Ông Giả Khánh Quốc, một học giả của Trung Quốc khi phát biểu tại hội nghị này sáng ngày hôm nay, cho rằng chính nước Mỹ chứ không phải Trung Quốc đã làm cho căng thẳng leo thang qua việc đưa máy bay quân sự và chiến hạm tiến vào khu vực gần lãnh thổ của các nước khác dưới danh nghĩa tự do hàng hải. Ông Giả Khánh Quốc cũng nói rằng vụ tranh chấp Biển Đông đã bị thổi phồng quá độ và ông nêu câu hỏi với ông Carter là tại sao lại tập trung chú ý vào Trung Quốc trong lúc các nước khác cũng có nhiều hoạt động lấp biển lấy đất tại nhiều hòn đảo có tranh chấp. Bộ trưởng Carter trả lời rằng Trung Quốc thực hiện những hành động khiêu khích này nhiều hơn bất kỳ nước nào khác, cho nên Trung Quốc đã trở thành trọng tâm của sự chú ý. Nữ thiếu tướng Diêu Vân Trúc của quân đội Trung Quốc ngày hôm nay cũng lên tiếng chỉ trích các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông. Nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Quân sự của quân đội Trung Quốc nói rằng những hành động đó của Mỹ có thể được diễn giải là chuẩn bị chiến trường. Cuộc hội thảo an ninh ở Singapore diễn ra trong lúc Tòa án Trọng tài Quốc tế chuẩn bị đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố họ không bị ràng buộc bởi phán quyết của tòa án ở La Hay và họ xem tiến trình này là bất hợp pháp. Bộ trưởng Carter nói rằng lập trường đó của Trung Quốc là sai lầm và phán quyết đó chính là một cơ hội để Trung Quốc và các nước khác trong khu vực theo đuổi một tương lai mà ông gọi là có nguyên tắc để thực hiện lại những hoạt động ngoại giao để làm giảm căng thẳng. Nhật Bản đã lên tiếng ủng hộ chủ trương của Mỹ. The Voice of America, VOA. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói cần có những ý tưởng xây dựng để tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Ông Kerry tuyên bố như vậy sáng nay sau cuộc họp tại Paris với Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault trước khi ông lên đường đi Mông Cổ. Ông Kerry đã họp tại thủ đô nước Pháp với các vị bộ trưởng của hơn 20 quốc gia đã chấp nhận đề nghị của Pháp nhằm phối hợp và làm việc để triệu tập một hội nghị quốc tế vào cuối năm nay để đưa ra một giải pháp cho cuộc xung đột. Cả Israel lẫn Palestine đều không dự hội nghị ở Paris. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói Israel và Palestine phải thực hiện ngay những biện pháp để chứng tỏ ý muốn có được một nền hòa bình lâu dài. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị ngày hôm qua, Tổng thống Pháp ông François Hollande cũng kêu gọi Israel và Palestine thực hiện lựa chọn can đảm cho hòa bình. Ông nói thêm rằng các cường quốc thế giới nên nắm giữ vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình, nhưng cuối cùng thì Israel và Palestine phải tự mình giải quyết những mối bất đồng. Hai vị Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ và Nam Triều Tiên đã thảo luận với nhau về vấn đề an ninh Á Châu, kể cả Bắc Triều Tiên và chương trình vũ khí hạt nhân của quốc gia cộng sản này. Ông Ashton Carter và ông Han Min-ko, gặp nhau ngày hôm nay bên lề cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore, là diễn đàn an ninh thường niên lớn nhất ở Á Châu. Cả hai ông đã mạnh mẽ lên án vụ thử nghiệm hạt nhân và những vụ thử nghiệm phi đạn mới đây của Bắc Triều Tiên và yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân theo một cách thức hoàn toàn có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Thông cáo chung Mỹ-Hàn cho biết là Washington tái khẳng định quyết tâm sắt đá đối với công cuộc phòng vệ của Nam Triều Tiên. Hồi tháng trước, Nam Triều Tiên đã bác bỏ một đề nghị của Bắc Triều Tiên về việc tổ chức một cuộc đàm phán quân sự vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói đề nghị của miền Bắc không bao gồm một kế hoạch phi hạt nhân hóa mà chỉ nhắm tới mục tiêu là phá hoại sự hợp tác quốc tế về các biện pháp chia tài và tìm cách gây chia rẽ dư luận ở Nam Triều Tiên.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali đã qua đời, thọ 74 tuổi sau khi chống chọi với bệnh Parkinson trong 32 năm. Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới đã từ trần hôm nay, 2 ngày sau khi nhập viện vì vấn đề hô hấp. Ông được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào đầu thập niên 1980. Muhammad Ali, người vừa được yêu quý vừa gây tranh cãi, đã thống lĩnh môn quyền Anh chuyên nghiệp nhiều đến độ tạp chí Sports Illustrated gọi ông là nhà thể thao của thế kỷ 20. Là một người nổi tiếng với lòng đam mê và tài ăn nói, Ali có lần tự mô tả là một người có thể bay lượn như một con bướm nhưng cũng có thể chích như một con ong. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở tiểu bang Kentucky, Ali đã bắt đầu tập quyền Anh khi lên 12 tuổi sau khi một tay du côn trong xóm cướp xe đạp của anh, khi đó anh có tên là Cassius Clay. 10 năm sau thì Ali đoạt giải vô địch lần đầu vào năm 1964 sau khi đánh bại Sonny Liston. Sau trận đấu đó thì Cassius theo đạo Hồi và đổi tên thành Muhammad Ali, nổi tiếng khắp thế giới. 3 năm sau đó thì Ali bị nhiều người chỉ trích vì đã không chịu đi lính, lấy lý do niềm tin tôn giáo và sự chống đối đối với cuộc chiến tranh Việt Nam. Ali bị kết tội trốn quân dịch và bị tước danh hiệu, khiến ông không thể thi đấu trong 3 năm, cho tới khi bản án của ông được tối cao pháp viện đảo ngược vào năm 1967. Huyền thoại quyền Anh này nghỉ hưu năm 1981 sau khi đánh tổng cộng 61 trận nhà nghề với kết quả 56 thắng, 5 thua. Ngoài sự nghiệp thể thao thì Ali còn là một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Vào năm 2005, ông được trao tặng huân chương tự do tổng thống là vinh dự cao quý nhất của Mỹ dành cho những người không ở trong quân đội. Đức Giáo Hoàng Francisco vừa ban hành một luật mới, theo đó thì các vị giám mục lơ là khi xử lý vấn đề tu sĩ xâm hại tình dục trẻ em có thể bị cách chức. Luật mới của Tòa Thánh Vatican do Đức Giáo Hoàng ban bố ngày hôm nay rõ ràng là một phản ứng đối với một đòi hỏi đã có từ lâu của những nhà tranh đấu trong giới công giáo ở Mỹ. Những người này chỉ trích điều mà họ cho là giáo hội đã không hành động để chống lại những linh mục phạm tội xâm hại tình dục trẻ em. Luật này nói rõ là cho dù không bị tố cáo xâm hại trẻ em nhưng không bảo vệ giáo dân trước những tu sĩ phạm tội, thì giám mục đó có thể bị loại khỏi chức vụ. Lâu nay, các nạn nhân của những vụ linh mục xâm hại tình dục ở Mỹ và những nơi khác vẫn thường than phiền là một số vị giám mục đã che giấu những tội phạm đó, thường là bằng cách thuyên chuyển các linh mục phạm tội tới những giáo xứ khác nhưng không báo cáo những hành vi của họ cho cảnh sát. Theo luật mới thì Tòa Thánh Vatican sẽ mở cuộc điều tra khi có bằng chứng nghiêm túc về thái độ lơ là, bất cẩn của giám mục. Giám mục đó sẽ được thông báo và cho phép tự bênh vực, và nếu bị xét là có tội thì sẽ được cho phép từ chức thay vì bị cách chức công khai. The Voice of America, VOA. Các nhà lập pháp Mỹ đã lưu ý tới việc Bộ Ngoại giao cố ý cắt xén một đoạn video của một cuộc họp báo, và một số người nêu nghi vấn phải chăng chính phủ của Tổng thống Obama cố tình gạt gẫm công chúng về cuộc đàm phán hạt nhân Iran. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện dân biểu Ed Royce hôm thứ Sáu đã yêu cầu Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao điều tra vụ này. Một ủy ban khác của Hạ viện dành cho Ngoại trưởng John Kerry tới ngày thứ Tư tuần sau để xác định nhân viên nào của Bộ Ngoại giao đã ra lệnh thực hiện vụ cắt xén đó. Các nhà lập pháp khác thuộc Đảng Cộng Hòa cũng bày tỏ sự quan tâm. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã hối thúc chính phủ điều tra, trong khi Thượng nghị sĩ Tom Cotton thì tố cáo Bộ Ngoại giao rao bán những điều không đúng sự thật về quan hệ của Mỹ với Iran. Tâm điểm của vụ này là cuộc họp báo ngày 2 tháng 12 năm 2013 của Bộ Ngoại giao do người phát ngôn khi đó là bà Jen Psaki chủ trì. Khi được hỏi về tính chính xác của sự phủ nhận trước đó của Bộ Ngoại giao về các cuộc đàm phán bí mật giữa Mỹ với Iran, thì bà Psaki nói có những lúc mà hoạt động ngoại giao cần được giữ kín để có được tiến bộ, và đây là một thí dụ điển hình của điều đó. Đoạn hỏi đáp vừa kể đã bị xóa khi Bộ Ngoại giao đăng đoạn video của cuộc họp báo lên trang web và trang YouTube, nhưng các phát biểu đó vẫn còn nằm nguyên trong phần ghi chép chính thức của cuộc họp báo. Khi được hỏi về việc này, thì một giới chức Bộ Ngoại giao thoạt đầu nói rằng họ tin rằng đó là một sự trục trặc, nhưng sau đó thì các giới chức xác nhận đoạn video đó bị cố tình loại bỏ. Ngoại trưởng John Kerry nói vụ cắt xén đó là ngu xuẩn, vụng về và không thỏa đáng. Phát biểu với báo chí tại Paris ngày hôm qua, ông Kerry nói ông không muốn người chịu trách nhiệm về vụ này làm việc cho ông. Bà Psaki, hiện giữ chức giám đốc thông tin của Tòa Bạch Ốc, ngày hôm qua nói với đài truyền hình CNN là vụ cắt xén đó là một trường hợp phán đoán sai lầm một cách hết sức tệ hại, nhưng bà nhấn mạnh là bà không biết về quyết định đó.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Hàng nghìn ngư dân Việt Nam mất tích, thương vong trên biển. Một quan chức phụ trách các vấn đề liên quan tới ngư dân mới cho biết rằng hơn 4.000 tàu cá Việt Nam gặp nạn với hơn 2.300 ngư dân thương vong mất tích trên biển chỉ trong hơn 2 năm qua. Trả lời báo Người Lao Động mới đây, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn cho rằng cần phải thiết lập đường dây nóng giữa các quốc gia trong khu vực để bảo vệ ngư dân. Ông Tám cho biết rằng Việt Nam hiện đã lập một đường dây với Philippines, nhưng muốn có thêm với Thái Lan, Campuchia, Brunei, Malaysia và Indonesia. Ông Bùi Văn Cu, một ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông ủng hộ đề xuất này.
Cũng mong có đường dây nắng lắm chứ. Để khi mình gặp một chuyện mà rủi ro hay là bị tâm như vậy là mình có thể mình liên lạc được cho kịp thời để mình cứu giúp.
Hồi cuối năm ngoái xảy ra một vụ xả súng ở quần đảo Trường Sa, là một ngư dân thiệt mạng trên tàu cá của ông Cu. Trả lời về việc vì sao số ngư dân gặp nạn trên biển lại lớn như vậy, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Hội Nghề Cá Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng hành động của Trung Quốc ở Biển Đông cũng là một yếu tố tác động. Ông nói tới một lý do khác.
Trong quá trình đánh bắt, ngư dân chưa hiểu hết mặt quốc tế, cái pháp khai thác trên biển. Như là các cái vùng biển mà không được phép đánh bắt hoặc hợp tác giữa các bên với nhau, nhưng mà lấn. Chính vì vậy mà sắp tới mà hội người ta chúng tôi cũng đang báo cáo Bộ Nông nghiệp đã tổ chức một cái chương trình để phổ biến tuyên truyền với ngư dân đi biển để làm sao mà tăng sự hiểu biết để cho ngư dân đi biển về các quy định các luật pháp quốc tế.
Sau sự cố trên biển, ngư dân Cu cho biết đã ra khơi sau khi được hỗ trợ đi đánh bắt cá trở lại để bám biển bảo vệ chủ quyền. Viên thuyền trưởng tàu cá này từng nói với VOA Việt ngữ rằng ông muốn được phép mang súng lúc ra khơi để tự vệ phòng thân. Khi được hỏi là có sợ khi vẫn tiếp tục ra khơi, dù Trung Quốc đang áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông và trong khi có nhiều ngư dân tiếp tục gặp nạn, ông Cu nói.
Ngay như vậy thì mình cũng sợ, nhưng mà bây giờ cái chuyện lầm biển lầm vỏ thì mình cũng phải lồm, phải bóp biển thôi nha này. Thì mình phải lồm chứ giờ mình người dân lưu đạo, nếu không lồm mình đã nhò thì lấy gì mà ăn. Cánh ở quần xa đó, thằng Trung Quốc nó đuổi, nó giấy mình biết mà. Cảnh sát biển có sạc đỏ, sạc xanh, nó đuổi thì mình chạ.
Ông Cu cho biết thêm rằng ông chưa thấy các tàu chấp pháp của Việt Nam ra ngoài khơi để hỗ trợ ngư dân trên biển. Mới đây, Việt Nam đã kiên quyết phản đối lệnh cấm đánh bắt cá hiện thời của Trung Quốc kéo dài gần 3 tháng ở Biển Đông, gọi đó là quyết định vô giá trị. Người phát ngôn Lê Hải Bình nói rằng việc làm này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền lợi và lợi ích pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển Việt Nam, đi ngược lại tinh thần và lời văn của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Hội Nghề Cá Việt Nam cũng đã từng nhiều lần lên tiếng phản đối lệnh cấm mà Tổ chức Bảo vệ Ngư dân này nói là đơn phương và phi lý này. Ông Đức cho hay rằng hội đang tổ chức tuyên truyền cho các ngư dân hiểu và đánh bắt tại các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, cũng như đi khai thác theo hình thức tổ đội để hỗ trợ khi gặp sự cố. Ông nói hội ủng hộ việc lập đường dây nóng vì nó sẽ giúp giải quyết các tranh chấp và can thiệp hỗ trợ cho ngư dân. Trong một diễn biến khác có liên quan, một đường dây nóng quốc phòng nối các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay. đường dây do Brunei đề xuất năm 2013 sẽ cho phép các quan chức quốc phòng của khối gồm 10 quốc gia trực tiếp trao đổi nhằm tìm ra quyết định chung để xử lý các cuộc khủng hoảng, hóa giải hiểu lầm và ngăn chặn các sự cố ngoài ý muốn. Tin cho hay Việt Nam và Trung Quốc hiện cũng có một đường dây nóng, nhưng chưa rõ nó hoạt động ra sao. Tổng thống sắp từ nhiệm của Philippines, ông Benigno Aquino, từng tiết lộ rằng khi phía Việt Nam tìm cách liên lạc với Trung Quốc về vụ giàn khoan dầu hồi năm 2014, thì không có bất kỳ sự hồi đáp nào ở bất kỳ cấp độ nào.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, những tranh cãi mới đây liên hệ đến Hollywood, theo đó những diễn viên da trắng đóng vai những nhân vật châu Á đã khiến cho nhiều người tự hỏi tại sao giới truyền thông đại chúng Mỹ tiếp tục không quan tâm đến những sắc dân thiểu số. Dù có lời kêu gọi của những tổ chức tranh đấu cho quyền của các dân tộc thiểu số gia tăng việc thu nhận những người này, nhưng một số người châu Á lo ngại là họ trở thành vô hình, trở thành những nhân vật có tính chất lưu niệm, đặc biệt là trong lĩnh vực giải trí. Các nhà phân tích nói vấn đề này lan sang lĩnh vực tin tức trên truyền hình, nơi họ cho rằng các sắc dân thiểu số thường không được đại diện đúng mực và quan điểm của họ phần lớn bị lãng quên. Thông tin viên Linda Ha tường trình chi tiết.
Dò tìm trên các kênh truyền hình Mỹ, bạn có thể không thấy được nhiều người châu Á tường thuật về các tin tức buổi tối, dù rằng người châu Á là số dân tăng trưởng nhanh chóng nhất tại Mỹ. Cô Juju Chang là một trong số ít người Mỹ gốc châu Á phụ trách tin tức trên truyền hình, và cô nói điều này là do việc thiếu đa dạng ở cấp quản lý cao cấp.
When I went on air at the network here, I was the only Asian American and among the few.
Khi tôi đọc tin trên truyền hình ở đây, tôi là người Mỹ gốc Á duy nhất và cũng thuộc số ít phụ nữ phụ trách việc này. Và tôi không vui khi nói là trong nhiều năm sau này nữa, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi để có thể đa dạng trước ống kính truyền hình. Nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn còn có phương cách để giải quyết sau hậu trường, đặc biệt là ở các cấp quản lý cao cấp.
Cô Trang nói thêm, điều quan trọng đối với các sắc dân thiểu số là nên tham gia nếu ý kiến của họ về các câu chuyện liên quan đến họ được chấp thuận.
Cho đến khi người Mỹ gốc châu Á thực sự được dự phần vào việc này, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm áp lực.
Người châu Á chỉ chiếm 3% lực lượng lao động trong ngành truyền thanh truyền hình. Giáo sư về báo chí Angie Chuang nói điều này có thể đổ lỗi cho những thiên vị về văn hóa.
The truth is that all kinds of
sự thật là tất cả các cuộc nghiên cứu về tâm lý và việc làm cho thấy chúng ta có khuynh hướng dành ưu tiên hay cảm thấy thoải mái hơn đối với những người giống như chúng ta.
Thiên vị về giới tính là một vấn đề khác nữa. Phóng viên truyền hình Alan Wong nói với đài VOA qua Skype.
Tôi nghĩ hình ảnh của phụ nữ châu Á đối với những người khác là họ dịu dàng, đẹp và không đe dọa ai cả. Trong khi đó, phái nam châu Á, khi bạn nhìn vào họ, thì bạn thấy khuôn mặt kẻ thù của nước Mỹ trong 3 cuộc xung đột chính trước đây.
Các nhà phân tích nói, người Mỹ gốc châu Á thiếu sức mạnh chính trị của các nhóm sắc dân khác, như người Mỹ gốc châu Phi và người Mỹ gốc châu Mỹ Latin chẳng hạn. Một tổ chức khác tranh đấu để người Mỹ gốc châu Á được đại diện nhiều hơn trong ngành truyền thông là Hiệp hội Nhà báo Người Mỹ gốc châu Á. Bà Niala Buddu, phó chủ tịch phụ trách truyền hình truyền thanh của tổ chức này, nói với đài VOA qua Skype.
Tôi cảm thấy như những cuộc trao đổi này là điều không thể xảy ra cách đây nhiều năm. Và tôi nghĩ khi chúng ta có những cuộc thảo luận như thế này thì đây là một dấu hiệu của tiến bộ. Tuy nhiên còn nhiều việc phải làm nữa.
Một tổ chức hàng đầu trong ngành truyền thanh truyền hình cho biết năm 2011 là một năm tốt nhất đối với các phát thanh viên người Mỹ gốc châu Á. Tuy nhiên, người châu Á chỉ chiếm có 3,5% trong hai ngành này, và tỷ lệ phần trăm những người Mỹ gốc châu Á ngồi sau bàn dẫn tin lại giảm sút kể từ đó. Và với việc này, nhiều người châu Á lo ngại là những vấn đề quan trọng đối với cộng đồng của họ sẽ tiếp tục bị làm ngơ. Trong những năm qua, các sắc dân thiểu số theo dõi các kênh truyền hình Mỹ mô tả về đời sống của họ và yêu cầu các mạng lưới truyền hình cho thấy hoàn toàn nét đa dạng trong đời sống của người dân trên đất Mỹ. Những tổ chức theo dõi truyền thông nói các mạng lưới truyền hình đã có tiến bộ, nhưng cũng thấy có nhiều điểm cần phải cải thiện trên màn ảnh cũng như sau máy thu hình. Ông Alex Nigoles, chủ tịch của Liên minh Truyền thông Quốc gia, người gốc châu Mỹ Latin nói vấn đề chỉ một phần liên hệ đến việc làm, dù là đối với những diễn viên trước máy thu hình, cũng như đối với người viết kịch bản, đạo diễn và nhà sản xuất. Ông cho biết, những người gốc châu Mỹ Latin như ông xuất hiện nhiều trên truyền hình hơn trước đây, nhưng vẫn chưa được đại diện đầy đủ, đặc biệt là những chức vụ điều hành trong hậu trường. Ông Nogales đặt câu hỏi.
Ai sẽ kể câu chuyện của chúng ta? Ai sẽ nói chúng ta là người như thế nào? Và chúng ta được đánh giá ra sao? Ai sẽ làm việc này nếu không phải chúng ta? Những người khác sẽ cố gắng làm việc này, nhưng họ chỉ nói đúng một nửa.
Ông nói thêm là họ sai một nửa. Ông Nogales cho biết đối với các sắc dân thiểu số, truyền hình giúp họ được mọi người biết đến. Những người châu Mỹ Latin hiện nay có thể là thẩm phán, bác sĩ hay làm việc trong những ngành nghề khác, nhưng họ ít khi được nhìn thấy. Ông nói thêm.
Nếu bạn vắng mặt trên truyền hình, bạn cũng vắng mặt đối với công chúng Mỹ. Và bạn được nhận xét như thế nào thì cũng được đối xử như thế ấy. Do đó nếu bạn không thấy chúng tôi, và lúc duy nhất bạn có thể thấy chúng tôi là qua việc trình diễn thời trang, và việc này có tính cách rập khuôn tiêu cực, và bạn sẽ đối xử với chúng tôi theo cách này.
Các tổ chức tranh đấu cho quyền của các sắc dân thiểu số nêu lên trường hợp ABC là công ty truyền thông Mỹ như là một công ty dẫn đầu trong việc quảng bá sự đa dạng trên truyền hình. Các tổ chức này nói một vài chương trình của ABC, trong đó có chương trình Tổng tư lệnh quân đội liên hệ đến một phụ nữ làm Tổng thống Mỹ. Có những người viết kịch bản, nhà sản xuất và đạo diễn là người Mỹ gốc châu Á. Bà Karen Narasaki thuộc Liên minh Truyền thông Người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương nói là việc phối hợp nhiều tài năng giúp rất nhiều cho mạng lưới truyền hình. ABC cũng là mạng lưới duy nhất có hai chương trình với chủ đề châu Mỹ Latin là chương trình George Lopez và Freddy. Tuy nhiên, ông nói thêm là các mạng lưới truyền hình khác còn một con đường dài phải đi để có thể đa dạng hóa cuộc sống tại Mỹ. Các sắc dân thiểu số đánh giá 4 mạng lưới truyền hình chính trong phúc trình đa dạng thường niên và cho rằng người Mỹ bản địa ít được mô tả nhất trong tất cả các sắc tộc. Ông Mark Reed là một tài tử gốc da đỏ mà tổ tiên thuộc các bộ tộc Mohawk và Apache. Ông nói khi các nhà sản xuất đề cập đến sắc tộc của ông, thì thường họ cố gắng làm việc này theo một chiều hướng tích cực, nhưng cuối cùng lại đưa ra những sự kiện không thực tế. Ông Reed nói thêm.
Những biểu hiện có tính cách giả tưởng là những gì chúng tôi thấy được khi họ trình bày văn hóa quá khứ của chúng tôi. Họ ít để ý đến sự chính xác của văn hóa chúng tôi. Họ kết hợp những gì căn cứ theo hình ảnh của họ, ý kiến của họ, nhận xét của họ, và không phải nhất thiết là hình ảnh của những bộ tộc tồn tại trên nước Mỹ.
Ông Alex Nogales nói, người châu Mỹ Latin chiếm 14% dân số nước Mỹ và chi tiêu khoảng 700 tỷ đô la mỗi năm. Ông nói, việc người Mỹ gốc châu Mỹ Latin không được đại diện đúng mức trên mạng lưới truyền hình là một điều thiển cận và điều khôn ngoan nhất là cần phải nhắm vào thị trường này trong các chương trình và quảng cáo của họ. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thị Thang hỏi.
Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, tên là Nguyễn Thị Thang. Dạ, năm nay tôi 67 tuổi. Tôi bị nóng trong người như có lửa đốt. Đã 3 tháng, khi thì nóng từ đầu xuống vai, rồi nó lan đi khắp nơi trong người. Có khi tôi nghe nóng ở dưới chân cũng có. Có khi tôi lại nghe nóng ở ngực. Nó trong cơ thể tôi, nó nóng bất cứ ở nơi đâu, chứ không phải là có một chỗ. Mà nó không có thể hiện cái nhiệt kế, đo không có độ, da vẫn mát bình thường. Trong một ngày thì tôi có thể là không bị nóng chừng 1-2 tiếng thôi. Còn lại là nóng, nóng mà tôi không thể nào chịu nổi. Tôi có đi điều trị, có xét nghiệm máu, có chụp X-quang, tim phổi, có đo điện tim, siêu âm, nhưng bác sĩ không tìm được bệnh của tôi. Hỏi bác sĩ có phải tôi đã nhiễm phải chất gì đó. Mỗi lần nóng như vậy, áp tôi tăng từ 114 đến 117. Nó dày dò, tôi rất khổ sở. Tôi đi nhập nhiều lần trong năm, lần nào cũng chụp X-quang, phim phổi. Có thể bị nhiễm phóng xạ không? Và triệu chứng nhiễm phóng xạ ra sao? Và như vậy tôi đi điều trị nơi đâu? Và làm sao để người ta biết cái nóng như lửa đốt trong người của tôi?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin đưa ra ở đây một số nhận xét chỉ hoàn toàn có tính cách thông tin, vì đây là một cái triệu chứng ít khi được y giới bàn đến và là một cái triệu chứng, một cái dấu hiệu khá chủ quan. Bác sĩ khi khám người bệnh thì thông thường không có tìm thấy gì cụ thể, nhưng mà bệnh nhân thì rất khổ sở và có thể cảm thấy bác sĩ không có hiểu mình. Thì ở đây bệnh nhân cảm thấy mình bị nóng ở nhiều chỗ khác nhau. Có thể là ngoài da mà cũng có thể là sâu hơn, lúc chỗ này, lúc chỗ khác. Nhưng mà lúc đó thì nhiệt độ cơ thể không tăng và da bên ngoài thì vẫn nguyên vẹn, không có mẩn đỏ hay là mề đay, không có mụn nước, có nghĩa là không có thấy một cái sang thương gì ngoài da. Thì như vậy chúng ta trước hết có thể loại bỏ những cái trường hợp như là ví dụ như bệnh dời ăn, hay là từ tiếng Anh gọi là shingles hay là herpes zoster. Trong đó thì cái da nó nóng, nó đau ở một cái vùng do dây thần kinh, ở vùng đó nó bị viêm do siêu vi virus herpes nó nằm sẵn ở trong cơ thể từ cái ngày mà bệnh nhân trước đó bị bệnh tái dạ. Thì một số người khác thì ví dụ như những cái người bị rễ dây thần kinh bị kèm kẹp, nó bị đè, lúc mà những cái rễ cái dây thần kinh đó nó chui ra từ cái cột sống, nó đi ra ngoài biên về phía tay chân, thì cái chèn ép đó là do cái cột sống nó bị bệnh. Ví dụ như trường hợp những cái đĩa đệm ở giữa những cái cột sống nó thoát ra ngoài, nó không có nằm ở cái chỗ bình thường của nó, là ở giữa những cái đốt xương, và nó xì ra ngoài và nó đè lên cái sợi dây thần kinh. Từ đó tiếng Anh người ta gọi là herniated intervertebral disc. Thì những cái trường hợp đó chúng ta cũng không có bàn đến. Một số người bị tiểu đường cũng làm hư hại những cái dây thần kinh ngoài biên, là những cái dây thần kinh mà nằm ở phía giống như ở tay chân, ở đằng xa, cách xa cái trung tâm của cái cơ thể. Tiếng Anh người ta gọi là diabetic peripheral neuropathy. Thì trong cái trường hợp đó, những cái đau dây thần kinh ngoài biên này có thể làm cho bệnh nhân họ đau, họ tê hay buốt những cái vùng da, thường thường là dưới chân. Thì tuy nhiên những cái trường hợp mà phân biệt chúng ta vừa kể trên có lẽ không có áp dụng ở đây. Vì cách xuất hiện ở đây, cái cảm giác nóng phỏng này nó xuất hiện, nó đến rồi nó đi chỗ khác. Và vì tình hình cái sức khỏe chung của bệnh nhân theo như chúng ta nghe ở đây thì tốt, và nhất là bác sĩ, nhiều bác sĩ trong nước cũng như là nhiều bác sĩ ở ngoài nước và là đã nhiều lần khám bệnh nhân và tìm tòi và không có thấy gì. Thì sau đây chúng ta sẽ bàn đến một cái cảm giác nóng trong người mà người bệnh không có vấn đề sức khỏe gì khác về thể chất. Tôi xin nhấn mạnh cái điểm này, trong cái trường hợp mà người bệnh khi mà khám bệnh không thấy có cái vấn đề sức khỏe gì khác về thể chất, là về cái cơ thể, về cái vật lý của họ. Thì nóng, và từ tiếng Anh thì mình hay nói là hot trong tiếng Anh, thì một cái mô tả cũng khá mơ hồ. Có thể như là ví dụ như là mình ngồi gần lửa, hoặc là cũng có thể cái cảm giác giống như da mình bị cháy, bị phỏng, và cũng có thể mình bị rát, như là ví dụ ăn ớt rát hay là xoa muối ở trên một cái vết thương. Nhưng mà nói chung là những cái cảm giác thuộc cái loại như là báo động cho cái cơ thể chúng ta biết nó là đang có một cái gì đó đe dọa chúng ta. thì da của cái chúng ta có những cái bộ phận cảm biến, tôi xin tạm dịch cái từ tiếng Anh là sensor. Những cái cảm biến này nó có nhiều loại khác nhau, ví dụ như chúng ta thấy kim chích đau thì nó có một cái sensor khác, mà chúng ta thấy nóng thì sensor khác, mà chúng ta bị cái gì đè lên thì cái đó một cái loại sensor khác. Thì những cái sensor này nó được những dây thần kinh nó liên lạc, có một tế bào nó tỏa ra những cái dây thần kinh đó tới mấy cái sensor đó, và nó liên lạc với cái cột xương sống của chúng ta, cái tủy sống nó nằm trong cái cột xương sống của chúng ta ở sau lưng. Và khi mà nó tới vô trong cái tủy sống là cái spinal cord ở sau lưng thì nó lại được chuyển tiếp, cái tin tức nó được chuyển tiếp tới một cái neuron, một cái tế bào thần kinh nó nằm ở trong cái tủy sống. Nói chi tiết là nó nằm ở phía sau của cái tủy sống. Và cái tế bào thần kinh này nó lại tiếp nối, nó chạy ngược lên trên cái tủy sống và lại lên tới lên trên đầu của chúng ta. Và tới đó nó kết hợp với, tiếp nối với lại một cái bộ phận gọi là thalamus. Thì cái thalamus này nó là cái bộ phận nó nằm ở dưới não bộ. Nếu mà chúng ta nhìn cái đầu thì phía sau của hai con mắt thì là có cái thalamus. Thì thalamus nó rất quan trọng với cái vấn đề mà cảm giác của cơ thể. Vì thalamus là cái nơi thu nhận tất cả những cái tín hiệu đi từ ngoài biên về. Thì nó là thalamus này, nó tới phiên nó lại liên lạc tiếp với một cái vùng có cái cơ năng cao hơn về cái ý thức, về cái cảm nhận. Cái vùng này nó lại nằm ở trên cái vỏ não. Cái vỏ não là cái phần mà nằm ngoài nhất của cái bộ não của chúng ta. Và cái phần này nó nằm ở bên phía gọi là cái thùy vách, có nghĩa là nó nằm phía trên cái hai cái tai của chúng ta, mà nằm ở trên cái mặt ngoài của cái não bộ. Từ tiếng Anh trong trường hợp này thì người ta gọi là somatosensory cortex of the parietal lobe, là nó phụ trách về cái phần trong cơ thể, mà về cái phần cảm nhận những cái cảm giác, mà nó lại nằm ở trong cái vỏ của cái não, và cái phần đó là cái phần trong vách của cái thùy vách. Và về phía những cái cơ quan này là những cái thalamus và những cái cơ quan vỏ não này là nó nằm thuộc là loại cao cấp, nó nằm ở phía trên. Thì những cái cơ quan này nó sẽ đồng thời nó xem xét theo xem cái tín hiệu nào là quan trọng và tín hiệu nào là không. Và nếu mà nó thấy là cái tín hiệu đó không có quan trọng, thì nó sẽ cho những cái impulse, những cái dung, những cái luồng điện nó chạy ngược xuống dưới ở cái phía mà xương sống, nó ức chế những cái tín hiệu báo nguy đó, giống như là ví dụ như cái cửa sổ và alarm system ở trong cái nhà chúng ta mà nó kêu lên, nhưng mà cái người nó ngồi canh ở trong cái chỗ mà alarm system đó thì họ thấy là cái đó không quan trọng thì họ không có để ý, họ không có báo cho chủ nhà biết. Thì cho nên thì cái đau hay là chúng ta thấy cái nóng hay là cái nhức nhối là nó, mà khi mà chúng ta ý thức được nó là những cái tín hiệu nó đã được qua cái nhiều lớp nó kiểm duyệt, nó được diễn dịch qua cái phần của cái rất phức tạp của não bộ. Người ta gọi cái này là pain modulation. Và trước khi nó trở thành cái đau, cái nóng mà chúng ta cảm nhận một cách có ý thức. Cho nên là lúc nào chúng ta cũng có, ví dụ như chúng ta ngồi trong một cái phòng thì lúc nào nó cũng có những cái tín hiệu nóng hay là lạnh, hay là chúng ta ngồi nên bàn cái bàn tay đụng chạm từ ngoài. Nhưng mà những cái chuyện đó thường thường chúng ta không có ý thức, chúng ta không có để ý và không có cảm giác gì hết. Là vì những cái cơ quan ở trên não bộ chúng ta nó đã xem những cái tin tức đó là không có đáng để báo động, không có đáng để chúng ta chú ý tới. Ngược lại thì ví dụ như có những cái người họ tập luyện tham thiền, thì họ có thể kiểm soát nhiều ít những cái cảm giác khó chịu, đau đớn ở từ ngoài vào. Và ngược lại, trong một cái số trường hợp do rối loạn của một trong những cái mắt xích mà chúng ta vừa tạo đó đi từ những cái sensor ở ngoài xa đi vào tới não bộ của chúng ta, nếu chỉ một cái mắt xích trong cái quá trình đó nó bị trục trặc, thì một cái kích thích nhẹ chẳng hạn, nó vô hại, không có gì đáng kể, thì lúc đó ngược lại nó cũng có thể bị não bộ nó diễn dịch, nó bị rối loạn, nó diễn dịch thành ra một cái cơn đau buốt, một cái cơn nóng bỏng khó chịu, giống như là chúng ta đang bị bỏng, nó bị phỏng trong lúc ở ngoài không có lửa, không có gì hết. Nhưng mà trong cái phần ý thức của chúng ta diễn dịch, chúng ta cảm nhận cái đó như là một cái chuyện nó làm chúng ta nóng bỏng ở trong người. Ví dụ trong những cái người họ bị chứng một cái rối loạn lo âu là anxiety disorder, thì họ đặt cái cơ thể của họ vào trong một cái tình trạng căng thẳng, vì họ luôn luôn bị stress. Thì bình thường cái máu của chúng ta nó được lưu thông khắp cơ thể, nhưng mà khi mà chúng ta trong cái tình trạng stress, mà cái dòng máu nó được ưu tiên, nó dành cho một cái tình trạng nó gọi là đánh hoặc là tránh, hoặc fight or flight, cho chúng ta chuẩn bị để chúng tranh đấu lại hay là chúng ta chạy trốn. Cho nên ngoài da có thể là nó không có được ưu tiên. Bây giờ cái máu ngoài da nó ít đi và cái da của họ có thể bị khó chịu, họ nhạy cảm hơn bình thường là vì cái máu cung cấp tới da nó giảm bớt. Và những cái sensor, những cái cảm biến ngoại biên đó, nó trở nên rất nhạy cảm, nên có thể nó gửi đến những cái tín hiệu báo động về thần kinh trung ương nhiều hơn và cấp tính hơn là trên thực tế, mặc dù không có đe dọa gì hết. Thì tại cái phần thần kinh trung ương là trên cái bộ não bộ của chúng ta, thì não bộ nó không có được nghỉ ngơi đầy đủ qua những cái kích thích liên tiếp do cái tình trạng mà căng thẳng gần như là lặp đi lặp lại hay là liên tục của cái tình hình của cái người mà bị lo âu nhiều quá. Thì cái bộ não của chúng ta thì nó cũng có cái khuynh hướng nó khuếch đại quá mức những cái tín hiệu về ngoại biên gửi về, và kết quả là bệnh nhân cảm thấy đau, cảm thấy nóng trong lúc thực tế là có thể là không có gì xảy ra. Và chúng ta gọi cái loại đau đớn này hay là cái ví dụ như những cái cảm nhận khác mà nó cũng tương tự như vậy, chúng ta gọi là những cái sự đau đớn mà trung ương, có nguồn gốc từ trung ương là central pain. Thì tôi xin sơ lược như vậy vì đây là một cái loại kiến thức khá mới về trong cái lĩnh vực sinh lý thần kinh. Và nhưng mà ngược lại thì cái kiến thức về lĩnh vực này ở trong y khoa vẫn còn rất sơ sài. Nhưng mà tôi xin để nêu ra khá chi tiết để chúng ta có thể thấy rằng cái đau hay là cái nóng có thể là một cái hiện tượng rất là phức tạp, rất tùy thuộc vào cái phần tinh thần, cái phần tâm lý, cái mind như tiếng Anh họ nói là của chúng ta. Và không phải lúc nào nó cũng căn cứ ở trên thực tế vật lý, có nghĩa là không phải là lúc nào đau là cũng có cái gì đe dọa chúng ta, hay là lúc nào thấy nóng là cũng có cái gì đốt ở trong người chúng ta. Bây giờ cái vị thính giả đây nêu ra cái câu hỏi là không biết mình có bị nhiễm độc phóng xạ hay không. Thì cái nhiễm độc phóng xạ để cho dễ tham khảo thì người ta gọi là tiếng Anh gọi là radiation sickness. Sickness là bệnh, radiation là phóng xạ, hay là radiation poisoning. Thì trong gần đây trong báo chí ở Việt Nam cũng có một số trường hợp người ta nêu cái vấn đề này nhiều. Nhưng mà đối với cái người bệnh nhân trung bình mà không có một cái địa vị quan trọng hay là không có gây một cái nguy hiểm gì cho ai và cũng không có bị ai đe dọa, thì có lẽ cái vấn đề mà nhiễm độc phóng xạ là một cái điều xa xôi. Mà chúng ta đi khám bác sĩ thì bác sĩ chắc là cũng không có xét tới, trừ trường hợp những là các cái nhân vật quan trọng hay là những cái người làm việc ở trong cái môi trường nguy cơ cao như nhà máy nguyên tử, hay là sau một cái vụ thử bom nguyên tử, hay là các cái phương tiện dùng phóng xạ tại một số nhà máy hay là một cái số nơi dùng để trị liệu trong ung thư chẳng hạn. Thì các bệnh nhân mà bị cái chứng mà nhiễm độc phóng xạ như vậy thì nếu mà họ được thử nghiệm thì họ sẽ không phải là bình thường giống như trường hợp chúng ta nói ở đây. Tuy nhiên nếu mà thêm một điểm nhận xét nữa là nếu một cái người bệnh mà nếu mà mình lo nhiều cho cái bệnh như mình mà mình cứ đi chụp quang tuyến, chụp x-ray, x quang nhiều quá mà không có chỉ định rõ rệt, giống như là muốn nói để chỉ cho cái chắc ăn là không có gì, thì là một điều không nên. Là vì khi chúng ta chụp hình, nhất là chúng ta làm những cái CT scan, thì cái cơ thể chúng ta bị phơi nhiễm nhiều với lại quang tuyến x với x-ray. Và cái đó lâu ngày càng lúc càng còng lại thì nó lại không tốt cho cơ thể. Theo như cái câu mà cái thơ gửi vào thì tôi có thấy có cảm tưởng như là cái người đặt câu hỏi có vẻ lo âu rất nhiều về sức khỏe của mình. Thì tuy cái nỗi lo này nó có lý do vì đây là một cái triệu chứng mà các bác sĩ có lẽ nếu chúng ta đi khám bác sĩ thì bác sĩ sẽ không có hiểu rõ và cũng có sẽ lơ là đấy. Và có khi còn nói là chắc là bệnh nhân tưởng tượng ra. Thì nhưng mà chúng ta cũng nên ý thức là cái lo âu quá mức từ nó cũng có thể gây ra những cái bệnh loại này và có thể làm cho bệnh nặng thêm theo cái vòng luẩn quẩn và như chúng ta giải thích cái cơ chế ở trên đối của những cái đau mà do nguyên nhân ở trung ương. Và những cái dấu hiệu của rối loạn lo âu, xin tạm dịch từ tiếng Anh là anxiety disorder, là một bệnh rối loạn ở trong cái tâm lý, thì thường thấy là chúng ta cảm thấy bức rứt, không có yên tâm, chúng ta không biết là khó ngủ, không có ngừng lo được, lúc nào cũng phải nghĩ cái chuyện gì đó để mà lo. Và lo nhiều chuyện khác nhau cùng một lúc, hay là không có tự cho mình thoải mái, thư giãn được, khó ngồi yên một chỗ, hay chúng ta nói là ngồi đứng không yên, khó chịu, hay là chúng ta có thể cáu kỉnh đối với người khác, hay là chúng ta lo sợ, chúng ta làm những có vẻ như là chúng ta đang nghĩ một cái chuyện gì đang ghê gớm nó sắp xảy tới cho chúng ta. Thì nó có những cái screen, những cái test nhỏ để chúng ta xem coi thử là chúng ta có những cái dấu hiệu gì là chúng ta bị cái rối loạn về lo âu hay không. và những cái biện pháp dạng gì tương đối thì nó không cũng không có hại, là chúng ta có thể tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của cái tinh thần trên triệu chứng đau nóng, vì một khi mà chúng ta hiểu cái chuyện gì có thể xảy ra thì chúng ta có thể đối phó với cái chuyện đó một cách dễ dàng hơn. Nhất là trong cái chuyện lo âu, nếu mà chúng ta giải thích cho mình được là cái chuyện nó có thể là không có nguyên do chính đáng thì chúng ta có thể giảm cái mối lo âu của chúng ta. Nếu mà bác sĩ đã xác định được một cách thuyết phục là không có bệnh nguy hiểm và chỉ do là bệnh nhân lo lắng mà ra, và thì chúng ta có thể áp dụng những cái biện pháp thư giãn như là chúng ta tập ngồi thiền, hay là những cái người tôn giáo khác có thể đọc kinh hoặc là cầu nguyện, hoặc là một những cái phong trào rất phổ biến ở Mỹ bây giờ là người ta đi tập yoga, vì cái bệnh lo âu, cái bệnh anxiety nó cũng phổ biến càng ngày càng nhiều ở trong những cái xã hội cạnh tranh như là cái xã hội Mỹ. Một cái biện pháp khác có thể là cũng không khó khăn để mà có thể tìm ra là như làm massage hay là vận động thể thao thể dục, mặc dù là có những cái nghiên cứu cho thấy là cái vận động thể thao thể dục nó cũng không có giúp ích, nhưng mà cũng có những cái khảo cứu thấy là có thể giúp được. Về ăn uống có thể chúng ta nên ăn dạng gì hơn, tránh những cái chất kích thích như là trà, cà phê, thuốc lá, hay là có thể tránh rượu, hay là mà chúng ta ăn rau, ăn trái cây tươi, giảm những cái thịt đỏ lại nếu mà cái người lớn tuổi hay là cái người đã trưởng thành rồi không có cần ăn thịt nhiều. Ăn đậu nành nhiều hơn cũng có thể có ích, vì trong cái đậu nành là soy nó có chứa những cái hormone thực vật gọi là phytoestrogen, thì những cái phytoestrogen này có những số bằng chứng cho thấy là có thể giúp ích cho những cái phụ nữ lớn tuổi, vì những cái người phụ nữ lớn tuổi này cái buồng trứng của họ, cái ovary của họ không có làm việc nữa, cho nên cái sự sản xuất những cái chất estrogen ở trong người sau cái thời kỳ tắc kinh nó giảm xuống, và nó có thể gây ra một cái số bức rứt, một cái số bên Mỹ người ta gọi là hot flash. Thì cái người đàn bà họ thấy nóng nảy ở trong mình trong cái thời kỳ bế kinh, và thường thường nó chỉ giới hạn trong những cái năm sau chừng 40 mấy 50 tuổi, nhưng mà người ta cũng nhận thấy rằng nghiên cứu kỹ thì thấy nó tới có những cái người 60 70 tuổi rồi, trong một cái thiểu số những cái người đó họ cũng vẫn thấy những cái hot flash, họ thường thấy trong người họ nóng nảy bức rứt vì cái vấn đề họ không có đủ những cái hormone phái nữ estrogen. Ngoài ra có thể nếu bác sĩ thấy cần uống những cái vitamin mà mình có thể thiếu như là vitamin B12 hay là vitamin B6 hay là những cái vitamin E, E là tiếng E của tiếng Việt Nam chúng ta, và những cái điểm này cũng đang tranh cãi nhiều. Tránh những cái áo quần dài dép nó quá chật, nó có thể làm cho cái da của chúng ta nó nhạy cảm mà chúng ta không biết, hay là những cái đồ áo quần không có vừa, hay là tránh những cái nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Như là trời quá nóng, ra mồ hôi nhiều quá, nó cũng có thể gây ra những cái cảm giác bất thường này. Tránh những cái tình huống gây stress như là bực mình. Ví dụ như những cái người nào mình không thích thì mình tránh, đừng có gặp người đó, đừng có đặt mình ở trong một cái thế mà gây stress cho mình nhiều. Cãi vã hay là lái xe ở chỗ đông người thì mình làm cho thần kinh mình căng thẳng. Và nếu có thể, và có lẽ là cũng cần nên đi khám bác sĩ, nếu mà bác sĩ chuyên khoa thì những cái người bác sĩ về thần kinh là neurologist, hay là những cái nhà tâm lý gia psychologist, hay là tâm thần, những cái người psychiatrist là bác sĩ tâm thần, và cũng có thể là cần đến những cái người mà hướng dẫn mình về vấn đề tâm linh, như là nếu người Công giáo thì có thể gặp những cái linh mục để khuyên giải, hay là ví dụ Phật giáo thì có thể gặp những cái vị sư có khả năng trong cái vấn đề này. Thì nếu mà thấy thích hợp thì bác sĩ, mà một số bác sĩ có thể là dùng một số thuốc mà an thần để giúp cho bệnh nhân phục hồi cái sự bình tĩnh của mình. Có một cái thuốc mà cũng khá phổ biến như gọi là clonazepam, mà tên thương mại là clonopin, viết là clonopin, và clonazepam viết là clonazepam, hay là có những cái thuốc chống co giật. Tuy là người ta gọi nó thuốc chống co giật là anti-convulsivan như là gabapentin, nhưng mà nó cũng có tác dụng làm cho bớt những cái cơn đau do cái vấn đề thần kinh ảnh hưởng đến. Và nó cũng có thể giúp cho một cái số trường hợp mà đau đi đôi với bệnh lo âu hay là viêm các dây thần kinh. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa là những cái nhận xét trên đây về một cái vấn đề rất phức tạp và rất khó và đã từng được nhiều người chữa trị, thì những cái nhận xét như vậy nó có hoàn toàn có mục đích thông tin mà thôi, và có thể những cái kiến thức đó cũng có thể thay đổi tùy theo cái người trình bày, và nó cũng có thể thay đổi tùy theo những cái tiến bộ những y khoa mà khám phá trong tương lai gần. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh World in a Word do Hoàng Long dẫn giải.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Unveil. Unveil là động từ, có nghĩa là giới thiệu hoặc trưng ra một kế hoạch mới, một sản phẩm mới, v.v. lần đầu tiên trước công chúng. Nó cũng có nghĩa là tháo bỏ tấm màn che một bức tranh, bức tượng để công chúng lần đầu tiên nhìn thấy. Thụy Điển đã công bố một kế hoạch trục xuất lên tới 80.000 người nhập cư, trong bối cảnh nước này chịu sức ép vì số lượng người nhập cư cao.
Pressed with high numbers of immigrants coming to the country, Sweden unveiled a plan to deport up to 80,000 of them. Swedish Migration Minister Morgan Johansson said that out of 160,000 refugees and migrants that arrived to Sweden last year, tens of thousands are simply not eligible to get political asylum under current laws and rules. Swedish authorities estimate that between 50,000 and 80,000 will likely have to leave either voluntarily or forcibly. Many European countries are imposing different measures, hoping to reduce the unprecedented wave of refugees and migrants who are escaping war zones, poverty, or just seeking better lives.
Bộ trưởng Di cư Thụy Điển Morgan Johansson nói rằng, trong số 160.000 người tị nạn và di dân đến Thụy Điển vào năm ngoái, hàng chục ngàn người đơn giản là không đủ điều kiện để được bảo hộ tị nạn chính trị, theo luật và những quy định hiện hành. Nhà chức trách Thụy Điển ước tính từ 50.000 cho tới 80.000 người có thể sẽ phải rời đi tự nguyện hoặc bị cưỡng bức rời đi. Nhiều nước châu Âu cũng đang áp đặt những biện pháp khác nhau để giảm nhẹ làn sóng người tị nạn và di dân. Động từ deport là trục xuất, political asylum là sự bảo hộ tị nạn, voluntarily là một cách tự nguyện và forcibly là có sử dụng vũ lực. Nhật Bản mới đây đã công bố máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của mình. Chuyến bay đầu tiên theo lịch trình sẽ diễn ra vào tháng 2 và sẽ bàn giao cho Bộ Quốc phòng đến trước cuối tháng 3 năm 2017.
Japan unveiled its first stealth fighter jet last week. Its first flight is scheduled in mid-February and slated for delivery to the Defense Ministry by the end of March 2017. The X-2 is being developed by Mitsubishi Heavy Industries as a successor to the F-2 fighter jets, produced jointly with the United States. Presently, only the United States, Russia, and China are recognized as having successfully developed and flown manned stealth jets.
chiếc máy bay X-2 đang được tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi sáng chế để thay thế máy bay chiến đấu F-2 được sản xuất cùng với Mỹ. Hiện chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc được công nhận là đã sáng chế và bay thành công máy bay tàng hình có người lái. Stealth Fighter là máy bay chiến đấu tàng hình. Successor là người hay thứ gì đó, đến sau và thay thế người hay thứ trước đó. Và động từ recognize là công nhận. Một bức tượng sư tử tạm thời đã được công bố tại quảng trường Trafalgar ở London để thu hút sự chú ý đối với loài mèo lớn có nguy cơ tuyệt chủng này.
Finally, a temporary fifth lion sculpture was unveiled at London's Trafalgar Square to highlight endangered big cats. British TV presenter Rachel Riley, who unveiled the sculpture, says that there are more lion statues in the world than there are lions roaming in the wild. The statue, made of clockwork mechanics, will be auctioned off to raise money for National Geographic's Big Cats Initiative, a conservation and education project designed to halt the decline of big cats in the wild.
Sứ ngôn viên truyền hình Anh Rachel Riley, người công bố tác phẩm điêu khắc này, nói rằng có nhiều tượng sư tử trên thế giới hơn là sư tử đi lang thang trong tự nhiên. Bức tượng làm bằng những chi tiết máy móc của đồng hồ sẽ được bán đấu giá để quyên tiền cho chương trình mèo lớn của National Geographic, một công trình bảo tồn và giáo dục được thiết kế để ngăn chặn sự suy giảm loài mèo lớn này trong tự nhiên. Sculpture là tượng hay tác phẩm điêu khắc. Động từ roam là đi lang thang. Auction off là bán đấu giá thứ gì đó và conservation là bảo tồn. Một từ đồng nghĩa với unveil và được sử dụng khá phổ biến là reveal.
The identity of the murderer was revealed after a thorough investigation that lasted for months.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là tâm điểm của cuộc đối thoại song phương toàn diện thường niên lần thứ 7 được tiến hành hồi gần đây tại Viên Chanh. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Russell đã dẫn đầu đoàn đại biểu Hoa Kỳ, trong đó có những quan chức của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Trong các cuộc thảo luận của họ, Trợ lý Ngoại trưởng Russell và Phó Bộ trưởng Ngoại giao Lào Sengpet Hunbunyuan nhất trí rằng mối quan hệ Hoa Kỳ-Lào hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cả hai quan chức đã thảo luận về tầm quan trọng của chuyến thăm Lào sắp tới của Tổng thống Barack Obama vào tháng 9. Đó sẽ là chuyến công du lần đầu tiên của một Tổng thống Hoa Kỳ tới Lào. Ngoài ra, họ đã thảo luận về vai trò hiện tại của Lào là chủ tịch của khối ASEAN và những cơ hội mà nước này sẽ có khi họ chào đón những nhà lãnh đạo thế giới đến dự diễn đàn khu vực ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Đông Á trong năm nay. Trợ lý Bộ trưởng Russell tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ làm việc với Lào về những vấn đề nhạy cảm bắt nguồn từ quá khứ, bao gồm việc dọn sạch và loại bỏ những vật liệu chưa phát nổ. Ông lưu ý rằng việc loại bỏ những vật liệu chưa phát nổ đóng vai trò hệ trọng đối với cả đời sống và sinh kế của người dân Lào, cũng như sự phát triển kinh tế của đất nước. Và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào trong việc giải quyết vấn đề này. Các quan chức của Hoa Kỳ và Lào cũng duyệt xét tiến độ hướng tới việc xác định vị trí hài cốt của những quân nhân mất tích từ giai đoạn xung đột ở Đông Dương. Các quan chức của Hoa Kỳ và Lào nhất trí về những mục tiêu cho một chương trình viện trợ phát triển toàn diện của Hoa Kỳ tại Lào trị giá gần 50 triệu đô la. Phó Bộ trưởng Sengpet cảm ơn Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với những mục tiêu phát triển bền vững của Lào, đặc biệt về dinh dưỡng, y tế, giáo dục, thương mại và công lý. Ông cũng thảo luận về những ích lợi của sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho năm Lào giữ vị trí chủ tịch ASEAN, trong đó có việc huấn luyện giới chức về những vấn đề liên quan đến chính sách
hậu cần hội nghị thượng đỉnh và tiếng Anh. Các quan chức của Hoa Kỳ và Lào cũng duyệt xét những sự phát triển lớn hơn của khu vực và toàn cầu. Trợ lý Ngoại trưởng Russell nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với mối quan hệ mang tính xây dựng và có lợi đối với Lào và các nước ASEAN là chỉ dấu cho thấy tầm mức quan trọng của vùng châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn hơn đối với Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter nói Trung Quốc rốt cuộc có thể dựng lên vạn lý trường thành của tự cô lập nếu họ tiếp tục những hoạt động quân sự hóa có tính chất gây hấn tại những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu ngày hôm nay trước các vị Bộ trưởng Quốc phòng, các nhà phân tích an ninh và các học giả tham dự cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Carter nói có mối lo ngại mỗi ngày một tăng về những hành động của Trung Quốc trong vùng biển chiến lược này và các nơi khác. Hàng vạn người Hồng Kông hôm nay tham gia lễ thắp nến hàng năm để tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn. Dân chúng ở đặc khu hành chính của Trung Quốc này đã tụ tập tại công viên Victoria nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày quân đội Trung Quốc đàn áp những người biểu tình đòi dân chủ, giết chết hàng trăm người vào đêm mùng 3 rạng ngày mùng 4 tháng 6 năm 1989 ở Bắc Kinh. Hồng Kông là nơi duy nhất ở Trung Quốc được phép tổ chức những buổi lễ tưởng niệm Thiên An Môn vì cựu thuộc địa Anh này được hưởng quyền tự trị. Trong khi đó, tại Trung Quốc đại lục thì chính phủ ở Bắc Kinh cấm chỉ mọi hoạt động tưởng niệm và giới hữu trách ngăn chặn mọi bình luận trên Internet về vụ này. Huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali đã qua đời thọ 74 tuổi sau khi chống chọi với bệnh Parkinson trong 32 năm. Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới đã từ trần hôm nay, hai ngày sau khi nhập viện vì những chứng bệnh về đường hô hấp. Đức Giáo hoàng Francisco vừa ban hành một luật mới, theo đó thì các vị giám mục lơ là khi xử lý vấn đề tu sĩ xâm hại tính dục trẻ em có thể bị cách chức. Luật mới của Tòa Thánh Vatican do Đức Giáo hoàng ban bố ngày hôm nay rõ ràng là một phản ứng đối với một đòi hỏi đã có từ lâu của những nhà tranh đấu công giáo ở Mỹ. Những người này chỉ trích điều mà họ cho là giáo hội đã không hành động để chống lại những linh mục phạm tội xâm hại tính dục trẻ em. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc hoan nghênh loan báo của Ủy ban Olympic Quốc tế là 10 vận động viên là người tị nạn Phi Châu và Trung Đông sẽ tranh tài như một đoàn tại Olympic 2016 ở Rio de Janeiro. Ông Filippo Grandi, cao ủy trưởng cao ủy tị nạn nói, sự tham gia của họ trong Olympic là một minh chứng của lòng can đảm và sự kiên trì của tất cả những người tị nạn muốn vượt qua nghịch cảnh và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế ông Thomas Bach đã loan báo là những người được tuyển chọn cho đoàn Olympic tị nạn đầu tiên vào lúc kết thúc 3 ngày họp của Hội đồng Quản trị Ủy ban Olympic Quốc tế tại Lausanne, Thụy Sĩ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khánh thành một đập thủy điện tại tỉnh Herat ở miền Tây Afghanistan ngày hôm nay sau 40 năm dự án này bị trì hoãn vì chiến tranh và rối loạn. Đập Sama là con đập mà Ấn Độ và Afghanistan gọi là đập hữu nghị, được xây dựng với 300 triệu đô la viện trợ của Ấn Độ.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz, và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.